Đó là sai biệt trên cái nghiệp báo đã quân tập. Đó là cái nghiệp báo quân tập sai biệt, cho nên nó thành ra những cái sai biệt đó. Xong trong đó vẫn có đồng một cái. Đó, đồng một cái tức là gì? Là cái thể giác này, là cái tâm giác đó. Đồng một cái thể giác đó thôi. Dù là người chủng tộc nào, tôn giáo nào, phải không? Cũng có đủ cái đó, giống nhau đó. Cho nên nếu mà ngày đó mà họ nhớ chỉ trở lại thì đều gặp nhau hết, phải không? Đó là cái lý bình đẳng, phải không? Cho nên Bồ Tát Quan Âm, quý vị thấy Bồ Tát Quan Âm á thì có hiện 32 ứng thân, phải không? 32 ứng thân, khi thì hiện nam, khi hiện nữ, khi hiện trời, khi hiện người, có khi hiện là đồng nam, khi hiện đồng nữ, phải không? Hiện là nhiều cái thứ thân như vậy. Nhưng mà đâu phải ngài hiện nhiều thân như vậy mà ngài thành luôn như vậy. Vậy thấy không? Có khi hiện nam, có khi hiện nữ, nhưng mà đâu phải hiện nam mới thành luôn là nam, rồi hiện nữ thành luôn là nữ. Nhưng mà mình nó thì sao? Hiện nam mới thành nam luôn, phải không? Mà hiện nữ thành nữ luôn. Nó chính là chỗ mình sai biệt là vậy đó, phải không? Còn ngài á, ngài hiện như vậy nhưng mà đâu phải thành như vậy luôn. Chính ngài không thành như vậy cho nên ngài mới hiện được tất cả. À, mình á thì mình đồng quá, khi mà hiện nam rồi thì đồng quá vào cái tướng nam, hiện nữ rồi đồng quá vào cái tướng nữ, cho nên đó gọi là quên mất cái đường về, phải không? À, đó gọi là trái bỏ cái thể vô sanh, rồi nhận cái sanh tử, nhận cái tướng sanh tử. Trong khi đây á thì rõ ràng những cái tướng này á là những cái tướng nghĩa là tạm hiện thôi. Bữa nay thì mình hiểu tướng này nhưng mà mai mốt đâu có hiện tướng này nữa, nó luôn luôn thay đổi mà, phải không? Thì vậy là cái tướng nào là cái tướng của mình? Quý vị thấy không? Vậy cái tướng nào là tướng của mình? Đâu phải là mình mới có cái tướng này không? Từ mà cái nếu tính từ vô lượng kiếp tới giờ thì mình có chừng bao nhiêu cái tướng rồi? Vậy là tướng nào là tướng của mình? Nhưng mà mình lại bám vào cái tướng này cho là mình, cho nên chính đó gọi là chấp ngã là như vậy đó. Thành ra đây mình thấy rõ cái điều đó. Chính ở chỗ này mà cái bà thiên nữ mà trong kinh Duy Ma Cật đó, khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài hỏi chứ bà nói hay quá, sao bà không biến cái thân nữ đi, phải không? Thì mà ngay đó thì bà liền dùng cái thần thông, bà biến ngài Xá Lợi Phất thành cái thân của bà. Rồi bà biến là thành thân của ngài Xá Lợi Phất. Rồi các bà hỏi ngài Xá Lợi Phất, ngài nói, sao ngài không biến cái thân của ngài đi? Rồi bà ngài đang mang cái thân của bà đó. Ngài bà nói sao ngài xin ngài biến cái thân của ngài đi? Ngài Xá Lợi Phất ngài dùng cái thân mà biến hoài không ra, biến đâu được. Ngài nói tôi không biết sao mà tôi mang cái thân này. Thì bà nói nên là cũng vậy đó, không? Nghĩa là tôi trong 12 năm mà tìm cái tướng nữ không có ra, còn bảo biến gì nữa. Bởi vì thấy có nam có nữ thật cho nên biến, còn bây giờ tìm cái tướng nữ không ra thì biến cái gì nữa. Thì chính mình cũng vậy đó, bởi vì bám chặt vào cái tướng thật này cho nên là mới thấy là phải đổi cái tướng này thành cái tướng khác, thì đó là kẹt trên cái tướng. Còn thấy rõ tướng này chỉ là cái giả tướng, là phải thấy thấu cái chỗ chân thật kia đó, thì ngay đó liền nghĩa là rõ được ngay sanh tử, tức là vô sanh thôi. Niết bàn là ngay chỗ đó, thấy không? Khỏi phải tìm niết bàn đâu hết. Còn mình là thấy trên cái tướng này cho nên mắc kẹt trên niết bàn, trên sanh tử, cho nên bỏ sanh tử này để tìm niết bàn, phải không? Thì chính ở chỗ này mà ngài gọi là ngài Tiệm Nguyên với ngài Đạo Ngô, là ngài Tiệm Nguyên còn mắc kẹt chỗ đó đó, hai thầy trò đi điếu tang đó, thấy không? Đến chỗ điếu tang thì ngài Tiệm Nguyên ngài mới gõ vào cái quan tài đó, ngài mới hỏi là chứ là sanh ư hay là tử ư? Thì ngài Đạo Ngô ngài nói sanh cũng chẳng nói mà tử cũng chẳng nói. Thì ngài Tự Nguyên ngài hỏi tại sao mà chẳng nói? Thì ngài Đạo Ngô nói chẳng nói à. Chẳng nói là chẳng nói, chẳng nói tại sao hết. Thì ngài không hiểu gì hết, đi giữa đường, về giữa đường thì ngài coi như là trong đầu ngài thắc mắc và chịu không nổi, ngài mới sấn tới trước, ngài mới nói bạch thầy, thầy phải nói cho con nghe chứ không nói là con đánh thầy. Thì ngài Đạo Ngôn này nói đánh thì cứ mặc đánh mà nói cũng không nói. Thì ngài đó ngài cũng đánh liền. Thì ngài Đạo Ngôn này bảo thôi ông hãy đi ngài, chỗ khác chứ ngài, ông mà về chùa là ông chi sự mà biết được là chết ông. Thì ông mới đi. đi tới một cái chùa nhỏ, thời gian khi mà tới một hôm nó nghe trong đó tụng kinh Phổ Môn, mà tới đoạn mà ngài Quán Âm là khi mà nên hiện thân tỳ kheo được độ đó, đáng hiện thân tỳ kheo được độ thì liền hiện thân tỳ kheo mà vì thuyết pháp, thấy không? Thì ngay đó cái ông liền tỏ ngộ chỗ đó liền. Nghe là đáng dùng thân tỳ kheo được độ thì liền dùng thân tỳ kheo thuyết pháp, và đáng dùng thân tỳ kheo ni được độ thì liền dùng thân tỳ kheo ni thuyết pháp. Đó. Thì vậy là thân nào? Là thân của ngài. Đó. Bởi vì ở đây á, ông hỏi là sanh ư tư ư, là ông thấy sanh tử là thật. Đó. Thì vậy là phải nói về nó là thiệt là sanh hay là thiệt là tử. Đó. Thì ngài Đạo Ngôn rồi nói, sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói. Thì nếu mà ngài đó mà ông bén nhạy cái là ông rõ rồi, thấy rõ là sanh tử là không thật. Nếu mà nói được thực là sanh, thực là tử á, thì đó là thuộc về sanh tử, nó có thực rồi. Thì giờ là chắc mình cũng hết tu luôn, phải không? Còn đây là sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói, rõ ràng là sanh tử nó không có quyết định nói là thực sanh, cũng không quyết định nói là thực tử, phải không? À, thì ngay đó mình khéo nhận là ngay sanh tử tức là vô sanh rồi, thì còn gì nữa? Nhưng mà chưa ngộ, cho nên là nhưng mà nó ôm ấp đó, cho nên đến khi mà nghe Phổ Môn thì thấy rõ cần hiện thân dị độ thì hiện thân đó, thì vậy thân nào là thân mình? Thì rõ ràng mấy thân đó thì có thân nào là sanh tử thực? Hiện cái thân tỳ kheo rồi bỏ thân tỳ kheo, hiện thân tỳ kheo ni, thì về cái nào là sanh, cái nào là tử? Thì ngay đó rõ vô sanh liền. À, ngộ liền. À, thì như thế đó, ngay sanh tử tức là vô sanh, khỏi cần phải đợi chỗ nào khác hết. À, cho nên ngộ là ngộ ngay chỗ đó đó. À, mình khám phá là cũng cần phải khám phá chỗ đó. À, như vậy thì ngay đây cần phải kiểm lại, xét cho thật rõ, không? Cái gì là cái đang mang cái thay túi này đây? Đó là cái phải xét kỹ, thấy không? Cái gì đang mang cái thay túi này đây, qua lại tới lui hàng ngày đó, phải không? À, mình phải mang nó trên suốt một cái quãng đường đời này mà không mệt hay sao? Cả một đời mang nó tới lui vậy đó không mệt hay sao? À, nhưng mà cái gì xen vào trong đó để mang? Không có cái gì xen vào đó để mang, thì tại sao mà không có nhớ ra? À, cho nên phải xét tột cái chỗ đó. À, thì xét tột chỗ đó rồi thì thấy được cái chỗ chân của mình ngay đây. À, còn chưa chịu ngó lại nữa thì còn chịu ngó đâu nữa? À, nó chính ngay chỗ đó, ngó lại chỗ đó thôi. À, còn đợi chỗ này đợi chỗ khác nữa thì tức là mê. À, cho nên rồi để mà kết thúc á thì ngay đây mình trở về thôi, còn mà đợi hoặc tìm cái gì khác nữa là bỏ mất cái nguồn tâm liền, phải không? À, nghĩa là trước khi động niệm mình xét kỹ cho lại, trước khi động niệm thì ai biết đây? À, trước khi mà động niệm đó thì ai biết đây? Thì giờ còn tìm gì khác nữa? À, cho nên cái nguồn gọi là cái nguồn sống bất diệt đó là ngay chỗ đó thôi chứ còn gì nữa? À, vậy thì để mà kết thúc lại thì để cho quý vị nhớ, tôi nhắc câu chuyện bà già mất trâu đó, quý vị nhớ. À, bà già mất trâu tới ông thiền sư Đại Đồng. À, thưa rằng con mất trâu rồi, tỉnh thầy bối cho ông quẻ. Thì ngài liền gọi bà lão. Thì bà liền dạ. Thì ngài nói là đây rồi. Đó thì trâu còn nguyên. Có mất đi đâu. Phải không? Đó. Thì rõ ràng ha. Rồi cái thì liền dạ thì trâu nó rất là ngoan, phải không? Ngoan thiệt là ngoan. À, vậy là con không có mất đi đâu hết. À, vậy chỉ cần nhớ ra cái thì đây rồi xong. À, à, còn tìm cái gì khác nữa à, thì tất nhiên là mất trâu. Vậy thôi, thì đó nguồn tâm chân thật nó là như ngay chỗ đó thôi. À, còn mình đi tìm cái gì khác nữa là mê. À, vậy, vậy thì kết thúc à, thì cũng à, coi như là mong rằng tất cả à, quý vị nghĩa là khéo để mà trở lại nguồn tâm thì sẽ cùng gặp nhau mãi mãi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, thật là phước duyên lớn chúng con hôm nay được thầy chỉ rất là rõ ràng để chúng con ứng dụng tu trong cái nguồn tâm của mình. Thực ra ở đạo tràng chúng con trước đây cũng đã trao đổi, nhưng mà làm sao mà sánh kịp được những cái lời giảng của Thầy. Tại vì chúng con chỉ mới nói đến là cái tâm chướng ngại của trên con đường tu của mình mà thôi, chúng con chưa nói đến nổi được cái chỗ tâm nguồn gốc của mình. Thì hôm nay đây là một cái bài giảng mà chúng con ứng dụng để công phu, chứ không xem như là ngộ, vì chúng con cho rằng ngộ dễ bị ngộ độc lắm. Thành ra khi chúng con nghĩ rằng công phu đủ nhân duyên thì nó sẽ bừng thôi, còn nếu không công phu mà trong ngộ thì có phải là ngộ độc không? Thưa kính Thầy, chúng con đã có những sự trao đổi một cách rất là tỉ mỉ chỗ này, nhưng bài giảng của Thầy hôm nay rất là vui, để cho thiền sinh của chúng con ứng dụng trên con đường tu. Đây là một cái phước lớn, quá sức lớn lao trên con đường trở về nguồn tâm của mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con xin đầu thành đảnh lễ tam bái để cúng dường.
Giờ thì rồi tất cả niệm hồi hướng ra đề nghị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.